Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình giới thiệu tác phẩm mới của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm Hội Nhạc sĩ Việt Nam thành lập Hội đồng nghệ thuật để xét tặng giải thưởng cho các nhạc sĩ là hội viên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam có tác phẩm gửi về thuộc các thể loại. Thứ nhất là thanh nhạc, bao gồm ca khúc, hợp xướng, romance, còn gọi là ca khúc nghệ thuật. Thứ hai là các tác phẩm khí nhạc, các tác phẩm viết cho nhạc cụ phương Tây hoặc nhạc cụ dân tộc, từ độc tấu, song tấu, tam tấu, tứ tấu đến giao hưởng hoặc dàn nhạc dân tộc. Thứ ba là các công trình lý luận, giáo trình âm nhạc và các sản phẩm CD, DVD, biểu diễn của các nghệ sĩ. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức một số ca khúc đạt giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2017. Phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Yếm đào sắc xuân, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn do ca sĩ Bích Ngọc trình bày. Đây là ca khúc đạt giải B thể loại ca khúc giải thưởng âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2017.
Yếm đào ngực chế xuân 18, đắm say và ngây ngất lòng ai. Rượu nồng chưa uống sao má hồng, ánh mắt đêm già ngời ánh xuân xa. Dài bay phân vương xuân cười rực rỡ sau hồn nhiên để tiếng lòng ai dồn khúc xuân xa. Sắc xuân 18 căng nhựa sông em đang vui đùa, gió xuân nhẹ lướt qua làn tóc em vờn bay, nắng xuân bừng má ngây say men tình, gót sen nhẹ lướt qua từng phím xuân hòa ca để tình ngất ngây lòng anh khi xuân xa.
Có thể nói hàng năm nhiều nhạc sĩ là hội viên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam đã có tác phẩm gửi về Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Đây không chỉ là bước đánh dấu thành quả lao động nghệ thuật sau mỗi năm mà còn là trách nhiệm của các hội viên. Các tác phẩm gửi về hội phong phú về các thể loại khác nhau của các nhạc sĩ lớn tuổi, các nhạc sĩ thành danh và các nhạc sĩ trẻ. Trong số các ca khúc đạt giải B thể loại ca khúc giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2017 còn có bài Gửi người chơi đàn tranh, sáng tác của nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Doãn Nguyên, phổ nhạc cho bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Khắc Hào. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe nhạc sĩ Doãn Nguyên giới thiệu đôi nét về ca khúc Gửi người chơi đàn tranh. Vâng, xin mời nhạc sĩ Doãn Nguyên có thể giới thiệu về bài hát của mình ạ.
Có thể nói là đàn tranh là một trong số những cái nhạc cụ tôi sử dụng rất là nhiều trong phần lớn những cái tác phẩm của mình. Từ lâu rồi tôi đã ấp ủ viết về một cái tác phẩm về cái người chơi đàn tranh. Rất là tình cờ khi mà gặp tứ thơ của nhà thơ Nguyễn Khắc Hào tôi đã cảm nhận cái sự đồng cảm, tôi đã bắt tay vào phổ. Tuy nhiên trong một cái khoảng thời gian là khá là dài, bởi vì bài thơ mà tôi nghĩ rằng là cũng không phải là dễ phổ, mặc dù tôi gần như sử dụng toàn bộ câu thơ trong tác phẩm thơ của nhà thơ Nguyễn Khắc Hào. Có thể nói cái cây đàn tranh có một tên gọi khác là đàn 16, bởi vì nó là có 16 dây. Thì cái cây đàn tranh là một cái nhạc cụ dùng ở trên khắp vùng miền của đất nước. Ở trong cái tác phẩm này thì tôi đã sử dụng cái chất liệu chủ yếu là của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Khi mà nghe chúng ta cũng thấy là những nghệ sĩ, những người mà chơi đàn tranh ấy, thì cũng truyền cả một cái tâm lực rất là lớn vào trong cái từng nốt nhạc đó.
Ở đây tác phẩm gửi người chơi đàn tranh, đầu tiên phải cảm ơn nhà thơ Nguyễn Khắc Hào. Anh đã có những cái vần thơ hết sức là cảm xúc. Bản thân trong những cái tứ thơ của anh đã có những cái hình ảnh rất là gợi mở, giúp cho cái người nhạc sĩ có thể phổ nhạc được. Cũng may mắn là cũng có nhiều ca sĩ. Ở đây tác phẩm này đã được ca sĩ Hà Linh thể hiện. Thế rồi đặc biệt là ca sĩ Thu Lan của nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chị cũng đã thể hiện, phải nói rằng là cũng hết sức là cảm xúc. Thế rồi là nhạc sĩ Phú Ý Khí, nhạc sĩ Trần Đức Minh cùng với dàn nhạc của nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi cùng chung lưng đấu cật để mà ra được một cái sản phẩm âm nhạc. Cá nhân tôi cũng như là nhóm tác giả là đều hài lòng. Tác phẩm được chia làm hai đoạn. Cái đoạn đầu tôi muốn dùng âm nhạc đặc tả, bởi vì cây đàn tranh là một trong những cây đàn mà hết sức là năng động. Cái tính năng của nó rất là phong phú. Nó có thể có những cái nét nhạc dìu dặt, có thể tỉa từng nốt một, hết sức tinh tế. Nhưng nếu cần thiết thì cũng có thể như là bão tố, hoặc là những cái nét nhạc hết sức là thiết tha. Với phần âm nhạc cộng với lại ca từ lột tả hết cái tình yêu của mình đối với một trong những nhạc cụ của dân tộc Việt Nam.
Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tác phẩm Gửi Người Chơi Đàn Tranh, lời thơ của tác giả thơ Nguyễn Khắc Hào, phần âm nhạc của nhạc sĩ Doãn Nguyên, phối khí nhạc sĩ Đức Minh cùng với nghệ sĩ đàn tranh, nghệ sĩ ưu tú Vân Mai, ca sĩ Thu Lan, dàn nhạc của nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.
Lắng nghe một chiều xuân, tiếng đàn ai dịu dặt trong ngỡ ngần. Kia cây đàn tranh và cô em xinh xinh nét xuân. Tay đôi bướm vàng mộng mơ. lắng nghe một chiều xuân tiếng đàn ai dịu dặn trong mơ ngân. Kia cây đàn tranh và cô em xinh xinh nét xuân
À, vâng, vừa rồi chúng ta đã đón nghe ca khúc Gửi người chơi đàn tranh, sáng tác của nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Doãn Nguyên, phổ nhạc cho bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Khắc Hào, ca sĩ Thu Lan trình bày. Thưa quý vị và các bạn, các giải thưởng âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2017 khá đa dạng về nội dung, hình thức thể hiện, đặc biệt là đã xuất hiện khá nhiều ca khúc với sự cộng tác giữa nhạc sĩ và nhà thơ để tạo nên những hình tượng âm nhạc sâu sắc, và trong đó có thể nhắc tới Romance Giấc mơ do nhạc sĩ Cát Vận phổ nhạc cho bài thơ cùng tên của nhà thơ Đậu Hoài Thanh. Đây là tác phẩm đạt giải A thể loại ca khúc nghệ thuật giải thưởng âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2017. Trước khi nghe ca sĩ Thanh Bình trình bày bài hát này, chúng ta sẽ cùng nghe đôi lời chia sẻ của nhạc sĩ Cát Vận và nhà thơ Đậu Hoài Thanh. Trước hết xin chào và cảm ơn nhạc sĩ Cát Vận cùng với nhà thơ Đậu Hoài Thanh đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Xin cảm ơn nhạc sĩ Tiến Mạnh và Đài Tiếng nói Việt Nam.
Xin chào quý vị đang nghe chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, thưa các vị khách mời, để có được Romance Giấc mơ thì trước hết là xuất phát từ tứ thơ, đúng không ạ? Vậy thì nhà thơ Đậu Hoài Thanh có thể giới thiệu đôi nét về sự ra đời của bài thơ Giấc mơ và giấc mơ của nhà thơ Đậu Hoài Thanh là gì, để từ đó nhạc sĩ Cát Vận đã có một cái sự đồng cảm để phổ nhạc và trở thành một tác phẩm âm nhạc. Xin mời nhà thơ Đậu Hoài Thanh.
Bản thân mình thì cũng là một tâm hồn luôn luôn là cảm xúc về thơ. Thì mình có một cái ước mơ nho nhỏ. Đầu tiên thì mình chỉ ước mơ rằng là mình được làm là một thi sĩ này. Có những cái ước muốn cho nhân loại được thanh bình và được yên tĩnh và mọi cái đều rất là êm đềm.
Và giấc mơ cũng đã tìm được sự đồng cảm của nhạc sĩ Cát Vận. Bản thân nhạc sĩ Cát Vận khi bắt gặp cái ý thơ này cũng đã hình thành nên âm nhạc rất nhanh, có đúng không thưa nhạc sĩ?
Trong một buổi gặp mặt thì nhà thơ Đậu Hoài Thanh đã tặng thơ hai tập thơ. Khi anh em gặp mặt này, tôi có bảo tôi sẽ làm theo phong tục là bói kiều của dân gian. Tức là mở được bài nào thì
sẽ phổ nhạc bài đấy.
Phổ nhạc bài đó.
Vâng.
Thì khi tôi mở thì cái bài đầu tiên là Nỗi nhớ mùa đông. Một cái tình cảm rất đơn giản của một người yêu xa nhau lúc mùa đông.
Vâng.
Thì tôi cũng đứng dậy cầm cái bài thơ và hoàn thiện một ca khúc hát ngay tại bàn ăn.
Vâng.
Thì sau đó thì tôi lại tiếp tục mở thì tôi lấy cái bài Giấc mơ.
Vâng.
Trong cái tập vở thơ Niềm quê. Cái bài này tôi đọc tôi thấy nó cũng sâu sắc. Nhất là cái câu mà
nửa đời
đi xa, niềm hoa bất tử.
Lúc đầu thì Cát Vận cứ tưởng rằng đấy là một bông hoa bất tử, nhưng thực ra lại viết là Đậu Hoài Thanh, là ở đấy tên bút danh của mình là Hoa Bất Tử.
Suốt một tuần thì tôi cũng bị chìm trong giấc mơ đó, và tôi viết cái bài này trong trạng thái tỉnh thức. Viết cùng một lúc là cả piano lẫn lời ca, cứ nghĩ đâu viết đấy. Và tôi giật mình nghĩ rằng trời ơi, sao nó lại dư đúng vào cái forma, cái thể loại mà romance. Và cũng rất may mắn được giọng hát của Thanh Bình, Đoàn Nghệ Thuật Phòng Không Quân đã hát bài đó.
Cái sự đồng cảm trong giấc mơ, lời thơ của tác giả thơ Đậu Hoài Thanh và giấc mơ trong âm nhạc của nhạc sĩ Cát Vận đã có một cái sự đồng cảm như thế nào? Có thể là khi chính nhạc sĩ Cát Vận đọc được những cái tứ thơ của nhà thơ Đậu Hoài Thanh thì dường như cũng tìm được một cái hình ảnh nào nó quen thuộc, và thậm chí nó là hình ảnh của chính mình, nhưng nó lại vừa thực vừa mơ, có thể nó gần nó lại xa, hoặc là nó hơi giống mình và lại không giống mình, giống như nhạc sĩ nói, đúng không ạ? Và từ đó thì âm nhạc đã được xuất hiện.
Thực ra khi viết ấy, thì nó không tỉnh táo như nhạc sĩ tính chân mạnh nói đâu. Tôi hoàn toàn
thôi.
Cứ mà cứ cảm xúc đi tràn và gặp câu nào rồi nếu và mình đưa nó vào khúc thức một cách rất là gọn gàng, và giai điệu tự nhiên nó cứ bay trong đầu nó ra, mình viết có khi không kìm nén nổi nữa. Phần piano có thứ cũng nguệt ngoạc, tất cả các bạn ấy. Sau này ngồi trên máy tính tôi mới chỉnh trang lại. Tôi biết là có lẽ là mình không thể sửa được nữa. Vì nó định hình rồi. Đấy, cái lúc mà tôi tỉnh nhất, là khi hát lại toàn bộ bài, tự nhiên tôi thấy cái cấu trúc của nó nói được một cái nội dung của bài thơ. Thế thực ra một bài thơ mà trong giấc mơ thì cũng không thể có một câu chuyện cụ thể gì hay là một cái vấn đề gì mà người ta có thể hình dung bằng hình ảnh được. Cho nên là ở đây những người nghe đầu tiên thì họ cũng cảm xúc được về âm nhạc và về nội dung bài thơ. Nó nói lên cái gì đó khắc khoải của đời sống con người. Vừa đời sống đời thường, vừa là đời sống tâm linh, và cũng vừa là những cái khát vọng tương lai. Và chính con người, cái phần hư ấy tạo cho cái đời thực của họ phong phú hơn, có tiềm lực hơn để họ tồn tại, họ sống và vươn lên. Chất liệu âm nhạc thì mới đầu tôi cũng định dựa vào cái chất liệu mà cái âm nhạc cụ thể từng vùng miền một. Nhưng mà tôi nghĩ là cái giấc mơ thì có lẽ là nó không thể cụ thể.
Dân
ca Nam Bộ hay là chèo Bắc Bộ hay là hát dậm Hà Nam hay là ca Tây Nguyên cả. Tôi nghĩ là không phải. Cho nên tôi nghĩ là mình cứ viết, tức là cái vốn lúc ấy tôi mới hiểu rằng này, cái văn hóa âm nhạc trong mỗi con người và cái chất liệu dân ca trong mỗi con người, nhạc sĩ làm nghề nó rất là quan trọng. Và cái lúc thì mình tổng hợp lại mà không biết cái nguồn nào. Nhưng mà bây giờ tôi nhìn lại tôi thấy có những cái phảng phất của dân ca đồng bằng Bắc Bộ, có cái nét của quan họ Bắc Ninh trong cái phần mà nối tiếp bằng piano ấy. Còn cái giai điệu của nó thì nó cũng lại vừa hiện đại mà nó lại vừa mới mẻ, vừa màu sắc. Và bây giờ chính tôi cũng đang mê mẩn bởi cái bài đó.
Nhạc sĩ Cát Vận thì đã có nhiều ca khúc được thu thanh và lưu giữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và với một cái bề dày về đời sống cũng như là bề dày của nghề sáng tác, một nhạc sĩ là dày dặn trong các cái bút pháp sáng tác của mình, thì dường như là cái sự trải nghiệm càng dày càng dài và có nhiều cái sự thay đổi trong cuộc sống thì chắt lọc ra những cái sản phẩm nghệ thuật được kết tinh. Đó cũng chính là giấc mơ, nhưng giấc mơ này là giấc mơ rất là đẹp. Đấy, và đối với nhà thơ Đậu Hoài Thanh, khi mà được nghe cái thành phẩm bài hát thu thanh xong rồi thì cảm nhận của nhà thơ là có thấy là phần âm nhạc của nhạc sĩ Cát Vận đã tìm được sự đồng cảm trong bài thơ của mình và trở thành một cái tác phẩm nghệ thuật. Thì nhà thơ cảm nhận cái tác phẩm này như thế nào?
Sau khi cái tác phẩm mà mới cái phần phần thô xong của anh Cát Vận ấy, thì anh có gọi điện cho mình, anh bảo em ơi, ca khúc tuyệt vời. Thế thì sau đấy mình cũng có nghe, thì lúc đầu thì mình cũng chưa cảm nhận được hết, nhưng mà càng nghe thì càng thấy cứ nổi hết cả da gà ấy. Nó có một cái gì đấy nó đồng cảm, và mình cảm nhận như kiểu là nhạc sĩ là cũng đọc được một cái chút gì đấy tâm tư của mình, cho nên là có hòa quyện trong cái giai điệu đó. Và đến lúc mình nghe thì mình thấy là như là nhạc sĩ đã nói hộ lòng mình.
Như vậy là qua ít phút được gặp gỡ với nhà thơ Đậu Hoài Thanh và nhạc sĩ Cát Vận thì chúng ta cũng đã tìm hiểu đôi nét về sự ra đời của Romance có tựa đề là Giấc Mơ cùng với tiếng hát của ca sĩ Thanh Bình. Và cũng xin cảm ơn nhà thơ Đậu Hoài Thanh và nhạc sĩ Cát Vận đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Rồi một đêm cuối đông, giấc mơ buồn, cô đơn chờ đêm. Câu thơ dắt về miền xa thẳm,
sương lạnh rơi răng răng đầy ngõ xưa. Và đường dài gió heo may, âm thầm mưa cùng bóng tôi, những khát khao miền thế sự. Những nỗi quê theo suốt miền ta. Chơi vơi trong vui buồn chơi vơi, lại hiện lên rõ gương mặt người, lại hiện lên ngày hoang vu, những ký ức làm ta say dưng, những bụi ngùi gầy bao che xa. Chơi vơi chơi vơi trong vui buồn chơi vơi, lại hiện lên rõ gương mặt người, lại hiện lên tháng ngày hoang vu, những ký ức làm ta say sưng, những bụi ngùi gọi ta trở về. Sâu là thế giấc mơ ơi bình thản, nửa đời đi xa niềm hoa bất tử trong em không lùi. Trong em không lùi ta. Đêm cuối đông, giấc mơ buồn cô đơn chờ đêm. Câu thơ dắt về miền xa thẳm. Sương lạnh rơi răng răng đầy ngõ xưa. Đường dài gió heo may, âm thầm mưa cùng bóng tôi, những khát khao miền thế xưa. Những nỗi quê theo suốt miền ta. Chơi vơi trong vui buồn chơi vơi, lại hiện lên rõ gương mặt người, lại hiện lên tháng ngày hoang vu, những ký ức làm ta say sưng, những bụi ngùi gợi bao chia xa. Chơi vơi trong vui buồn chơi vơi, lại hiện lên rõ gương mặt người, lại hiện lên tháng ngày hoang vu, những ký ức làm ta say dưng, những bụi ngùi gọi ta. Đời đi xa niềm hoa bất tử trong em không lùi tàn, trong em
Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đón nghe Romance Giọt Mưa do nhạc sĩ Lân Cường phổ nhạc dựa trên ý thơ của tác giả Trần Huỳnh, ca sĩ Lê Anh Dũng trình bày. Đây là tác phẩm đạt giải B thể loại ca khúc nghệ thuật Giải thưởng âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2017.
Có giọt mưa tình nhân đậm trong mùa ân ái, có giọt mưa khờ dại rơi mãi trong đêm ngâu, có giọt mưa rơi lần đầu đọng mi em ngày cũ, có giọt mưa quyến rũ tiến bước ngày sang ngang, có giọt mưa nhẹ nhàng gọi ngày mai thay nắng, có giọt nắng bình lặng cứ đằng đẵng theo em, có giọt mưa nhẹ nhàng gọi ngày mai thay nắng, có giọt nắng bình lặng cứ đằng đẵng theo em. Có giọt mưa tình nhân đẫm trong mùa ân ái, có giọt mưa khờ dại rơi mãi trong đêm ngâu, có giọt mưa rơi lần đầu đọng mi em ngày cũ, có giọt mưa quyến rũ bước ngày sang ngang, có giọt mưa nhẹ nhàng gọi ngày mai thay nắng, có giọt nắng bình lặng cứ đằng đẵng theo em, có giọt mưa nhẹ nhàng gọi ngày mai thay nắng, có giọt nắng bình lặng cứ đằng đẵng theo em, hương có giọt mưa em lăn tăn vườn má em, đêm đêm dù em ngủ tí tách bên khung cửa kia giọt mưa giọt mưa em lăn tăn vườn má em, đêm đêm dù em ngủ tí tách bên khung cửa kia giọt mưa ân ái xua tan mọi đam mê.
Quý vị và các bạn vừa đón nghe chương trình giới thiệu tác phẩm mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc đạt giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2017. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.